Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 14 câu 1 đến câu 6, phần đầu của chương 14. Cái chủ đề nó liên quan đến ngày Sa-bát. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái bối cảnh là trong ngày Sa-bát, ngày hưu lễ, Đức Giêsu được mời đến dự bữa ăn ở một nhà, ở nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu. Chúng ta rất ngạc nhiên là ở đây thủ lãnh cái nhóm thù địch hằng học với Chúa Giêsu hôm nay mời Chúa đến. Chúng ta thấy có phải là thiện tâm hay là tà ý? Cái phần còn lại của cái trình thuật cho chúng ta biết được đây không phải là thiện tâm mà là tà ý. Bởi vì chúng ta để ý nghe cái câu số 1 này, là một ngày Sa-bát kia Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Hai chấm. Họ cố dò xét người. Luca kể như vậy. Họ cố dò xét người. Như vậy, đó là dấu hiệu đầu tiên của cái, cho chúng ta, cho phép chúng ta biết là cái việc mời Đức Giêsu đến ăn bữa ăn ở nhà một vị thủ lãnh của nhóm đối thủ người đây là một tà ý chứ không phải là thiện ý. Cho nên là chúng ta thấy họ cố dò xét, dòm ngó có thử trong ngày Sa-bát. Bởi vì họ thừa biết Chúa hay làm phép lạ, hay chữa lành trong ngày Sa-bát. Mà làm như vậy là đối với họ là Chúa phạm luật, lỗi luật ngày Sa-bát. Rồi chúng ta sẽ thấy những cái điểm khác, những cái một vài chi tiết khác để cho chúng ta thấy cái cuộc mời đến dự bữa tiệc hay là bữa ăn này nó theo tà ý nhiều hơn là thiện ý. Chúng ta thấy ở đây Luca kể lại một cái bối cảnh trong ngày Linh Thánh, ngày Sa-bát, mà hai phe, chúng ta tạm thời gọi là hai phe đi, giữa Đức Giêsu và nhóm Pha-ri-siêu. Trong đó, trong này nói là thủ lãnh của nhóm Pha-ri-siêu. Một bên thì có tà ý mời Chúa đến để gài bẫy Chúa. Hỏi mà Chúa mà chữa bệnh hay Chúa làm cái gì trong ngày Sa-bát, có cớ để mà kết án Chúa chẳng hạn, kết tội Chúa. Còn một bên thì Chúa Giêsu, người làm những điều thiện hảo, người đặt những vấn đề rất là công minh. Chúng ta để ý đó là cái bối cảnh mà chúng ta chuẩn bị đi vào để suy niệm. Một bên là thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu và đồng bọn, một bên là Đức Giêsu. Như vậy thì đứng giữa là ai? Thưa, đứng giữa là người mắc bệnh phù thủng. Ở câu 2 cho chúng ta thấy: và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Chắc chắn rằng người này không phải là người được mời đến dự tiệc. Bởi vì những chi tiết sau cho chúng ta thấy được điều đó, cho chúng ta khẳng định được điều đó. Nhưng mà có thể người này được lệnh cho là phải đến trong bối cảnh này để coi thử Đức Giêsu ứng xử như thế nào trong ngày Sa-bát. Đó, nghĩa là tìm cách gài bẫy Chúa, thưa anh chị em. Đó. Cho nên chúng ta thấy, và kìa, khi mà Chúa vào thì bắt đầu là họ dò xét, họ cố dò xét người. Qua câu thứ hai là, và kìa, trước mặt Đức Giê-xu có một người mắc bệnh phù thủng. Đây không phải là một chuyện tình cờ, mà là một cái gài bẫy, một cái cớ gài bẫy của nhóm Pha-ri-siêu. Dường như biết được ý đồ của họ, cho nên Chúa Giê-xu đặt vấn đề cho họ liền. Chúng ta nghe ở câu 3, người lên tiếng nói với nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu. Chúng ta thấy cả một nhóm, cả một cái đồng bọn của họ, chứ không phải là thủ lãnh, cái vị thủ lãnh mời Chúa không. Có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? À, nhưng họ làm thinh. Chúng ta thấy trước cái câu hỏi đầu tiên của Chúa Giê-xu, họ làm thinh. Ở đây Chúa hỏi là có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Chúa nhắm ngay vào cái điểm yếu của người Pha-ri-siêu và luật sĩ, những người thông luật, là họ thường giữ luật theo kiểu được phép, có được phép và không được phép. Đó, rất là tỉ mỉ. Ở đây Chúa cũng đặt vấn đề là có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng có lẽ vì sợ Chúa vặn lại, cho nên họ không dám trả lời. Ở đây, ở câu 4, Luca kể là, nhưng họ làm thinh. Thì khi họ làm thinh, thì Chúa hành động. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Chúng ta thấy, như vậy, đấy chi tiết này, Chúa chữa khỏi xong, Chúa cho về, có nghĩa là người bệnh này không phải là khách mời đến giữ dùng bữa ở đây, để mà rồi tình cờ gặp Chúa, mà là người có thể bị nhóm Pha-ri-siêu và thông luật bác phải đến trong cái bối cảnh này để mà gài bẫy Đức Giê-xu. Đó, một chi tiết khác nữa để thấy được cái tà ý của người Pha-ri-siêu và các luật sĩ. Rồi xong, khi cho người bệnh đi về rồi, thì Chúa Giê-xu mới nói với họ, ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Họ, theo luật thì họ không được phép làm, nhưng mà nếu như có đứa con trai hoặc con bò rơi xuống giếng, họ buộc lòng phải kéo lên, bởi vì nếu không là sẽ chết. Mà trên nguyên tắc theo cái luật ngày Sa-bát mà tỉ mỉ giữ tỉ mỉ như họ, thì họ không được phép làm việc đó trong ngày Sa-bát. Như vậy, thưa anh chị em, trước hai câu hỏi của Chúa, có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không, và thứ hai là nếu có con trai hoặc con bò mà rơi xuống giếng lại không kéo lên hay sao, thì họ đều làm thinh, nghĩa là họ bí. Như vậy, thưa anh chị em, chúng ta để ý là coi thử Chúa Giê-xu có lỗi luật ngày Sa-bát hay không. Đối với người Do Thái, đối với người Pha-ri-siêu thì họ lỗi luật, nhưng mà trong trường hợp này là Chúa lỗi luật chứ, mà trong trường hợp này chúng ta thấy là họ làm thinh, họ không trả lời được Chúa. Họ không trả được lời được Chúa. Có nghĩa là họ buộc lòng phải kéo lên khỏi giếng đứa con trai hoặc con bò rơi xuống giếng. Nghĩa là họ cũng lỗi luật nếu như mà họ theo cái lý luận của họ và cái cách giữ luật ngày Sa-bát của họ. Thưa anh chị em, như vậy qua đó Chúa Giê-xu muốn nói rằng ngày Sa-bát là ngày để cứu sống. Ngày để cứu sống. Cho nên đứng trước những cái cấp bách để cứu độ hay là cứu sống, thì cái sự sống của con người quan trọng hơn cái luật của ngày Sa-bát. Thưa anh chị em. Và ở đây Chúa Giê-xu hành xử như vậy, Chúa không lỗi luật tí nào. Bởi vì người Pha-ri-siêu bịa ra rất nhiều chi tiết trong việc giữ luật ngày Sa-bát. Nhưng chúng ta hãy đi lại khởi đầu, nguyên khởi của cái việc thiết lập cái định chế ngày Sa-bát, ngày hưu lễ. Cái định chế nguyên khởi của ngày Sa-bát nó có từ trong cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh là Sáng Thế Ký, chương 2, câu 1 đến câu 3. Khi kết thúc cái công cuộc sáng tạo, cái trình thuật thứ nhất về cuộc sáng tạo, thì tác giả Kinh Thánh nói thế này: thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Cái động từ nghỉ ngơi bên tiếng Do Thái nó đọc là Sabbath. Chúng ta thấy tiếng bản dịch tiếng Việt mình vẫn dùng lại khi là một danh từ thì vẫn dùng lại, nhưng mà khi là một động từ thì dịch ra là nghỉ ngơi, nhưng mà khi danh từ thì vẫn giữ cái âm của của Do Thái, tức là nói là ngày Sa-bát. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó người đã nghỉ, nghĩa là Sa-bát. Ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Thưa anh chị em, như vậy cái định chế ngày Sa-bát đầu tiên trong lịch sử cứu độ, trong Kinh Thánh, nó nằm ở Sáng Thế chương 2, câu 1 đến câu 3. Chúng ta để ý ở đây là cuối câu 2, Thiên Chúa nghỉ ngơi, Thiên Chúa Sa-bát, rồi Thiên Chúa làm gì? Thiên Chúa ban phước lành và thánh hóa ngày đó, ngày Sa-bát. Thiên Chúa ban phước lành và thánh hóa. Như vậy thì cái động từ ban phước lành và thánh hóa là động từ, là những cái động từ nằm trong cái phạm trù ngôn ngữ của phụng vụ. Nằm trong cái vốn từ vựng của phụng vụ, được dùng trong phụng vụ, nghĩa là nghi lễ dành cho Thiên Chúa. Đó. Như vậy thì cái thời gian nghỉ ngơi ngày Sa-bát nó mang tính linh thánh, nó mang tính thiêng liêng, nó thăng hoa cái chiều kích thiêng liêng hay là tôn giáo của con người. Đó là định chế ngày Sa-bát trong khởi đầu. Bây giờ trong lịch sử của dân tộc Do Thái, trong Cựu Ước, các sách luật đã dạy gì về cái việc giữ ngày Sa-bát, thưa anh chị em? Và cái luật Sa-bát nằm ở đâu? Bây giờ trả lời câu thứ hai, luật Sa-bát nằm ở đâu? Thưa, luật nghỉ ngày Sa-bát được nằm trong 10 điều răn. Mà anh chị em biết là có hai phiên bản của 10 điều răn. Phiên bản thứ nhất nằm trong sách Xuất Hành chương 20, câu 8 đến câu 11. Trong chương 20 thì có 10 điều răn, nhưng mà câu 8 đến câu 11 là nói về luật ngày Sa-bát. Chúng ta nghe sách Xuất Hành chương 20, câu 8 đến câu 11 nói riêng về ngày Sa-bát, nằm trong lòng trong cái khuôn khổ của 10 điều răn. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh. Chúng ta để ý ngày thánh bởi vì ngay từ khởi đầu Thiên Chúa đã thánh hóa. Trong 6 ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi, còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bát kính Đức Chúa. Chúng ta để ý ngày Sa-bát là để kính Đức Chúa, chứ không phải ngày Sa-bát để mà đi shopping, cũng không phải là đi đánh bạc. Chúng ta nên nhớ như vậy. Thiên Chúa của ngươi, ngày Sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Lý do tại sao phải giữ ngày Sa-bát? Vì trong 6 ngày Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó. Nghĩa là nói về cuộc sáng tạo. Nhưng người đã nghỉ ngày thứ bảy, bởi vậy Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Lý do phải giữ luật ngày Sa-bát theo cái phiên bản 10 điều răn trong sách Xuất Hành chương 20 đó là gì? Bởi vì Thiên Chúa đã sáng tạo, Thiên Chúa đã ban là sự sống cho con người, và Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thưa anh chị em, như vậy giữ ngày Sa-bát có cái lợi ích gì mà khi Chúa bảo chúng ta giữ? Bởi vì nó mang lại cho chúng ta sự sống. Cả một tuần làm việc, ngày Chủ nhật, ngày Sa-bát, mình nghỉ ngơi. mình nghỉ ngơi, mình bồi dưỡng lại sức khỏe, mình tái lập lại những gì mình mất, mình những cái năng lực mà mình đã mất đi, tiêu hao đi trong một tuần ngày nghỉ, mình tái lập lại, mình hồi phục lại, thưa anh chị em. Cho nên ở đây cái chi tiết, cái lý do chính của cái việc giữ ngày Sa-bát theo cái phiên bản 10 điều răn kể bởi sách Xuất Hành chương 20, đó là bởi vì Thiên Chúa của ngươi đã tạo nên sự sống, đã tạo dựng nên ngươi. Cho nên ngươi phải giữ ngày Sa-bát để mà ngươi tiếp tục được tái tạo. Mỗi khi thân xác ngươi bắt đầu hao mòn thì giữ ngày của Chúa, ngày Sa-bát, kính Chúa, thì ngươi được tái tạo về phương diện thể lý, tâm lý. Đó. Rồi, đó là cái phiên bản thứ nhất của 10 điều răn trong sách Xuất Hành. Bây giờ phiên bản thứ hai của 10 điều răn được kể một cách hơi khác một chút, nhưng mà không khác nhiều, trong sách Đệ Nhị Luật chương 5, câu 12 đến câu 15 chẳng hạn. Thì trong chương 5 có 10 điều răn, mà từ câu 12 đến câu 15 là nói riêng về ngày Sa-bát. Chúng ta để ý nghe. Ngươi hãy giữ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh. Như vậy điểm chung của cái phiên bản ở sách Xuất Hành và phiên bản của sách Đệ Nhị Luật, câu khởi đầu luôn nói là ngươi hãy giữ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh, như Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi. Trong 6 ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi, còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát kính Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, bò lừa và mọi gia súc của ngươi, và ngoại kiều ở trong thành của ngươi, để tôi tớ nam nữ của ngươi được nghỉ như ngươi. Ngươi hãy nhớ ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sa-bát. Bởi vậy Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sa-bát, lý do là bởi vì ngươi đã được cứu ra khỏi đất Ai Cập. Thưa anh chị em, điều đó có nghĩa gì? Như vậy thì lý do theo cái phiên bản Đệ Nhị Luật, phiên bản 10 điều răn của Đệ Nhị Luật, lý do giữ ngày Sa-bát đó là gì? Bởi vì ngươi đã được Thiên Chúa cứu, ngươi đã được tự do. Như vậy giữ ngày Sa-bát cái lý do là gì? Là Chúa muốn giải cứu chúng ta khỏi nô lệ của công ăn việc làm và đồng tiền, thưa anh chị em. Bởi vì cái lý do được nhắc là ngươi hãy nhớ ngươi đã làm nô lệ nơi đất Ai Cập, Thiên Chúa ngươi đã cứu ngươi ra khỏi đó, cho ngươi tự do. Cho nên ngươi phải giữ ngày Sa-bát. À, có nghĩa là giữ ngày Sa-bát là duy trì cái tự do của mình, là để cho mình không phải nô lệ cho công ăn việc làm, cho tiện nghi vật chất. Thưa anh chị em, có nhiều người vì muốn tiện nghi, muốn sang, muốn chứng tỏ mình có của, mượn tiền, mượn bạc, mua xe, xây nhà, có cửa cho lớn, nợ nần nhiều, rồi cả đời đi làm, mà trả nợ vì chạy theo cái mốt, chạy theo cái đua đòi, chạy theo cái tiện nghi vật chất. Cho nên cuối cùng làm cả đời như thế, đôi khi không còn giờ nghỉ, không còn giờ cầu nguyện, không còn giờ đi lễ, không còn ngày Sa-bát nữa. Trong trường hợp đó trở thành nô lệ cho phương tiện vật chất hay cho tiện nghi vật chất, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà Chúa mời gọi chúng ta giữ ngày Sa-bát hay giữ ngày Chủ nhật là để nhằm giải thoát chúng ta khỏi cái hình thức nô lệ đời sống vật chất như vậy, tiện nghi của cải trong đời này, giải thoát chúng ta. Cho nên tóm lại thưa anh chị em, rõ ràng hai lý do của đưa ra mà bắt phải giữ ngày Sa-bát là lý do thứ nhất vì sự sống, vì Chúa của ngươi đã sáng tạo, đã tạo dựng nên ngươi, ban cho ngươi sự sống. Cho nên khi ngươi giữ ngày Sa-bát là ngươi tiếp tục duy trì ơn ban sự sống mà Thiên Chúa ngươi đã ban cho ngươi. Duy trì cái món quà sự sống mà Thiên Chúa ngươi đã ban cho ngươi. Chúng ta rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta nghỉ được một 7 ngày tới 6 ngày trong một tuần làm ngày thứ 7 nghỉ ngơi, chúng ta thấy nó khỏe hơn. Đó. Mục đích Chúa bảo tồn cái sự sống, bảo tồn cái ơn ban sự sống cho chúng ta. Chính vậy mà Chúa mời gọi chúng ta giữ ngày Sa-bát. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là Chúa không muốn chúng ta trở thành nô lệ, bị stress, bị ức chế, bị căng thẳng bởi vì phải làm trả nợ, phải làm thế này thế kia, thưa anh chị em. Chúa muốn, Chúa mời gọi chúng ta sống tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa. Và nhất là để sống tín thác vào Chúa và sống tự do, không còn nô lệ nữa, không làm việc y như một nô lệ nữa, thì phải giữ ngày Sa-bát của Chúa, chứ đừng đi cướp lấy ngày đó. Mình cướp lấy ngày đó chính là mình tự bán mình làm nô lệ cho của cải vật chất đời này, thưa anh chị em. Đó. Rồi mình không giữ ngày Sa-bát là mình tự bán đi cái ơn ban sự sống, nghĩa là mình tự hủy chính mình, đổ bệnh làm cho cố, rồi đổ bệnh ra, rồi đổ thừa Chúa. Con đâu có làm điều gì ác mà Chúa để cho con xảy ra bệnh này bệnh kia. Đôi khi mình nhìn không kỹ chính mình. Cho nên cái việc Chúa mời gọi chúng ta dành một ngày trong tuần, ngày Sa-bát, ngày Chủ nhật, để kính Chúa, không phải là thêm gì vinh quang gì cho Chúa cả, thưa anh chị em. Không thêm gì cho Chúa cả, mà vì cho chúng ta đó. Để bảo tồn cái nguyên vẹn, cái ơn ban sự sống mà Chúa ban cho chúng ta đó. Khỏi đổ bệnh, khỏi bị stress, khỏi bị ức chế thần kinh đó, thưa anh chị em. Chứ không có gì cả. Vì chúng ta, Chúa bắt chúng ta giữa ngày Sa-bát để mà kính Chúa. Chứ nó không có thêm gì cho Chúa cả. Vì chúng ta, Chúa bắt chúng ta giữa ngày Sa-bát để mà giải thoát chúng ta. Một hình thức ràng buộc để mà giải thoát chúng ta khỏi rơi vào cái cảnh nô lệ công ăn việc làm, nô lệ đời sống vật chất. Cho nên như vậy thì khi Đức Giêsu chữa lành trong ngày Sa-bát, thưa anh chị em, Chúa cũng đi theo cái đường hướng này của cái định chế giữa ngày Sa-bát mà Thiên Chúa đã thiết lập ngay từ khởi thủy ở Sáng Thế Ký chương 2 câu 1 đến câu 3. Rồi Chúa cũng đi theo cái đường hướng, Chúa không đi lệch ra cái đường hướng của cái giáo huấn của 10 điều răn trong sách Xuất Hành và trong sách Đệ Nhị Luật. Như vậy thì người Do Thái hay là biệt phái không phải làm thinh và không thể đáp lại lời Chúa được như khi câu 4 và câu 6 trong đoạn trích tin mừng hôm nay. Bởi vì Chúa hành động theo cái hướng đó. Chỉ có những người hiểu luật không đúng hay là hiểu luật sai thì mới trách Chúa là lỗi luật ngày Sa-bát. Nhưng mà nếu như mà thông thái một chút thì chúng ta thấy Chúa làm đúng theo cái định chế nguyên khởi từ sách Sáng Tai Thế và theo cái cách áp dụng trong 10 điều răn, theo cái quy định của 10 điều răn theo sách Xuất Hành chương 20 và Đệ Nhị Luật chương 5. Tóm lại, ứng dụng mà sống, thưa anh chị em, không giữ ngày của Chúa, một hình thức tự tử, tự hủy mình. Bởi vì lý do đầu tiên của việc theo thách xuất hành đó là bảo tồn sự sống mà Thiên Chúa đã ban. Thứ hai là không giữ ngày Sa-bát hay ngày Chủ nhật của Chúa là bán mình làm nô lệ, mà đôi khi làm nô lệ cho chính thần tài, thần tiền và cho chính Sa-tan mà mình không biết. Bởi vì cướp đi thời gian dành cho Chúa, mà thời gian dành cho Chúa là cho sự sống của mình và cho sự giải thoát mình khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi, đam mê xác thịt và những thứ khác. Đôi khi cố làm cho nhiều tiền rồi sanh ra tọt này chướng kia, hư từ vợ to vợ nhỏ, bài bạc bao nhiêu, nhậu nhẹt rượu chè. Như vậy hình thức đó cũng là một hình thức nô lệ của các thần tượng, ngẫu tượng thời đại mới, hay là một hình thức tự hủy mình, thưa anh chị em. Cho nên hãy nhìn lại, chúng ta có tôn trọng cái luật ngày Sa-bát hay không? Chúng ta đừng quên rằng trong giáo lý Công giáo, bỏ lễ ngày Chủ nhật, làm việc ngày của Chúa là có tội. Có tội, chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên có nhiều người khi tôi giảng về chuyện đó, có người đặt vấn đề là như trong trường hợp của con, ông chủ con bắt làm ngày Chủ nhật, thì mình có ngày thứ bảy để mình đi bộ. Chẳng hạn, khi mình có thực sự mình ước ao dành cho Chúa một giờ, một thánh lễ, cái ngày Sa-bát, mình có thể bù lại. Có những người bị ép buộc phải làm, một cái công sở nó bắt phải làm, thì trong trường hợp đó không có tự do chọn lựa nào khác, thì mình lại bù một cái ngày thường mình nghỉ chẳng hạn, mình đi lễ, mình dành cho cầu nguyện, nghỉ ngơi cho thân xác của mình. Đó. Khi chúng ta muốn, chúng ta có nhiều phương thức khác nhau để làm theo thánh ý Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và giúp chúng ta ý thức được điều đó. Rất nhiều Kitô hữu ngày nay coi chuyện đó như là cái chuyện nhỏ, nghĩa là không quan trọng, không tội lỗi gì. Thưa anh chị em, tội, mà tội đó phải xưng. Amen.